ngày 3 tháng 11 năm 2013. Quý vị và các bạn trước hết sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, mùng 3 tháng 11, Chúa Nhật thứ 31 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 3, không cử hành lễ Thánh Martino Porres, tu sĩ. Giáo huấn số 49, Con một Thiên Chúa, phần tiếp theo. Vào hai thời điểm quan trọng, lúc Đức Kitô chịu phép rửa và lúc người hiển dung, các sách tin mừng nhắc đến tiếng Chúa Cha gọi Chúa Giêsu là con yêu dấu của Ngài. Chính Chúa Giêsu cũng tự xưng là con một của Thiên Chúa, và qua danh hiệu đó xác quyết sự tiền hữu vĩnh cửu của mình. Người đòi phải tin vào danh con một Thiên Chúa. Lời tuyên xưng này của Kitô giáo đã xuất hiện ngay từ tiếng kêu của viên đại đội trưởng trước mặt Chúa Giêsu trên thập giá. Quả thật người này là con Thiên Chúa. Chỉ trong mầu nhiệm vượt qua, người tin tước hiệu con Thiên Chúa mới có thể hiểu được ý nghĩa cao cả nhất của tước hiệu đó. Sau khi người phục sinh, tư cách con Thiên Chúa của Đức Kitô tỏ rạng trong quyền năng của nhân tính được tôn vinh của người. Từ cõi chết sống lại nhờ Thánh Thần, người đã được đặt làm con Thiên Chúa với tất cả quyền năng. Các tông đồ có thể tuyên xưng, chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho người là con một đầy tràn ân sủng và sự thật. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 444 và 445. Mùng 4, thứ hai, Thánh Carolo Borromeo, giám mục lễ nhớ. Mùng 5, thứ ba. Mùng 6, thứ tư. Mùng 7, thứ năm đầu tháng. Mùng 8, thứ sáu. Mùng 9, thứ bảy, cung hiến Thánh đường Laterano lễ kính. Mùng 10 tháng 11, Chúa Nhật thứ 32 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong Thánh lễ Chúa Nhật thứ 31 thường niên năm C.
Con cháu tổ của Abraham, vì con người đến để tìm và cứu những gì đã mất. Thầy Chúa đến, ra kêu đang đường để theo Chúa xem cho tường. Đến với Chúa, ra kêu đã mời được Chúa giữ tiệc thân thương. Nhờ ơn Chúa ban, ra kêu thề cương quyết đến buồn. Lời mời của Chúa nay con đáp lại, nguyện giúp muôn người được sống bình an. Hôm nay ơn cứu độ đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ của Abraham. Vì con người đến để tìm và cứu những gì đã mất.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Kính thưa quý cô ông bà cùng toàn thể anh chị em, hôm nay là Chủ nhật thứ 31 thường niên. Chúng ta đang sống những tuần cuối cùng của năm Phụng vụ 2013. Bài tin mừng hôm nay kể lại việc Chúa Giêsu đi tìm và cứu vớt một người tội lỗi là ông Gia-kêu. Chúa cũng đang đi tìm và cứu vớt mỗi chúng ta, nếu chúng ta biết mở rộng cửa lòng cho Chúa vào. Nhiều lần, Chúa nhìn chúng ta và lên tiếng kêu gọi chúng ta, như Chúa đã nhìn và kêu gọi ông Gia-kêu, nhưng chúng ta không đáp lại. Chúa đứng trước cửa lòng chúng ta và gõ cửa, nhưng chúng ta đã không mở ra. Chúa biết chúng ta nhiều tội lỗi, và Chúa chờ chúng ta sám hối để Chúa thứ tha, nhưng chúng ta vẫn thờ ơ. Chúng ta xin lỗi Chúa và theo gương Gia-kêu, mỗi chúng ta hãy mở rộng tâm hồn mình và bắt đầu thánh lễ. Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin được bà Maria chọn đời đồng trinh, các thiên thần, các anh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta tới sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Hòa bình an vui thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng, lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con, Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu thân. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chỉ nhờ Chúa ban ơn, các tín hữu Chúa mới có thể thờ Chúa cho phải đạo. Xin giúp đỡ chúng con thăng tiến về cõi trời Chúa hứa và không bị vấp ngã trên đường. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiền trí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách khôn ngoan. Lạy Chúa, trước mặt Chúa, cả vũ trụ ví như hạt gạo trên đĩa cân, và như hạt xương sa trên mặt đất trước lúc rạng đông. Nhưng Chúa thương xót mọi loài, vì Chúa có thể tác tạo mọi sự, và nhắm mắt làm ngơ trước tội lỗi loài người, để họ ăn năn sám hối. Chúa yêu thương mọi tạo vật, và không ghét bỏ bất cứ vật gì Chúa đã tác thành. Vì nếu Chúa ghét bỏ một vật gì, thì người đâu có tác tạo nó. Nếu Chúa không ưng, thì làm sao một vật có thể tồn tại được? Hoặc vật gì Chúa không kêu gọi, thì làm sao nó duy trì được? Nhưng Chúa dung thứ hết mọi loài, vì chúng thuộc về Chúa. Lạy Chúa, Chúa yêu thương các linh hồn. Ôi lạy Chúa, thần trí của Chúa tốt lành và hiền hậu đối với mọi loài là dường nào. Vì thế lạy Chúa, Chúa từ từ sửa phạt những kẻ lầm lạc, khuyên răn và dạy bảo những kẻ phạm lỗi, để họ từ bỏ tội ác mà tin theo Chúa. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa, con sẽ ca khen Chúa và con sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời. Hằng ngày con sẽ chúc tụng Chúa và con sẽ khen ngợi Chúa tới muôn đời.
Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời.
Chúa nhân ái và từ bi, chăm bất bình và giàu ân sủng. Chúa hảo tâm với hết mọi loài, và từ bi với mọi công cuộc của Chúa.
Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, con sẽ chung tụng danh Chúa tới muôn đời.
Lạy Chúa, mọi công cuộc của Chúa hãy ca ngợi Chúa, và các thân nhân của Ngài hãy chung tụng Ngài. Thiên hà hãy nói lên vinh quang nước Chúa, và hãy đề cao quyền năng của Ngài.
Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, con sẽ chung tụng danh Chúa tới muôn đời.
Chúa trung thành trong mọi lời Ngài phán, và thánh thiện trong mọi việc Ngài làm. Chúa nâng đỡ hết thảy những ai xa ngã, và cho mọi kẻ khom lưng đứng thẳng lên.
Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, con sẽ chung tụng danh Chúa tới muôn đời.
Bài trích thơ thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Thessalonica. Anh em thân mến, chúng tôi hằng cầu nguyện cho anh em. Thiên Chúa chúng ta đoái thương làm cho anh em nên xứng đáng ơn Chúa kêu gọi anh em. Và xin người dùng quyền phép mà kiện toàn những ý định ngay lành do lòng tốt của anh em và công việc của lòng tin anh em. Để danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, được vinh hiển trong anh em. Và anh em được vinh hiển trong người, do ân sủng của Thiên Chúa chúng ta, và của Chúa Giêsu Kitô. Anh em thân mến, nhân về ngày trở lại của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, và về sự chúng ta tập họp bên cạnh người, chúng tôi nài xin anh em chớ vội để mình bị dao động tinh thần, và đừng hoảng sợ bởi có ai nói tiên tri, hoặc bởi lời rao giảng, hay bởi thơ từ nào được coi như do chúng tôi gửi đến, mà nói như thể ngày Chúa gần đến. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa ban hay là với cha mà không qua thầy. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu vào thành Jericho và đi ngang qua thành, thì kìa có một người tên là Gia-kêu, ông thủ lãnh những người thu thuế và là người giàu có. Ông tìm cách để nhìn xem Chúa Giêsu là người thế nào, nhưng không thể được, vì người ta đông quá mà ông lại thấp bé. Vậy ông chạy lên trước, trèo lên một cây sung để nhìn xem người, vì người sắp đi ngang qua đó. Khi vừa đến nơi, Chúa Giêsu nhìn lên và trông thấy ông ấy, nên người bảo ông rằng: Hỡi Gia-kêu, hãy xuống mau, vì hôm nay ta phải lưu lại tại nhà ngươi. Ông vội vàng trèo xuống và vui vẻ đón tiếp người. Mọi người thấy vậy liền lẩm bẩm rằng: Ông này lại đến trọ nhà một người tội lỗi. Ông Gia-kêu đứng lên thưa cùng Chúa rằng: Lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần của cải của tôi cho kẻ khó, và nếu tôi có làm thiệt hại cho ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn. Chúa Giêsu bảo ông ấy rằng: Hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái Abraham. Vì chưng Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý cô ông bà cùng toàn thể anh chị em, nhiều khi chúng ta ngồi xem trước màn hình TV, thấy những cảnh nghèo khổ, cảnh tai nạn, cảnh chết chóc do chiến tranh, cảnh mất nhà cửa do thiên tai, vân vân. Chúng ta cảm thấy xúc động, đau xót, nhưng sự xúc động đó cũng chỉ một thoáng thôi. Sau đó tới phần chiếu phim, chúng ta say sưa theo dõi chuyện phim, những xúc động kia đã tan biến đâu mất. Nghĩa là chúng ta thường là khách bàng quan, là khán giả. Ông Gia-kêu trong tin mừng hôm nay cũng thế. Hôm đó ông muốn làm khán giả, ông trèo lên một cành cây để nhìn xuống. Ở vị trí đó, ông có thể nhìn xem Chúa Giêsu và mọi người mà không ai có thể nhìn thấy ông. Ông là một người ngoài cuộc, không cùng đám đông đi theo Chúa Giêsu. Cũng như trước đó, ông đã là một người ngoài cuộc. Ông giàu có, đầy đủ, không cần đến ai, cũng không muốn dây dưa làm chi đến đa số người khác nghèo nàn, thiếu thốn. Nhưng điều gì đã xảy ra? Chúa Giêsu đi ngang qua đó và đã gọi Gia-kêu xuống. Ngài ngỏ ý đến trọ nhà ông. Nghĩa là Ngài kéo ông ra khỏi tư thế khán giả bàng quan để nhập cuộc và tham gia. Theo dõi câu chuyện, chúng ta thấy Chúa Giêsu quả là một người tế nhị. Chúa muốn giúp ông Gia-kêu, nhưng lại nói là Chúa cần ông giúp đỡ, để sau đó ông Gia-kêu không ngại nhận sự giúp đỡ của Chúa. Phần ông Gia-kêu thì quá mừng rỡ trước đề nghị của Chúa Giêsu. Ông tức khắc có một quyết định là từ nay sẽ chấm dứt lối làm ăn tội lỗi cũ. Ông sẽ lấy phân nửa tài sản của mình để giúp đỡ người nghèo. Còn đối với những người đã bị ông gian lận tiền bạc, thì ông sẽ đền cho họ gấp bốn. Chúng ta nên biết rằng, theo luật Do Thái, ai phạm tội nỗi đức công bình mà muốn được tha, thì tùy mức nặng nhẹ của tội mà phải đền bù với mức độ khác nhau. Nhẹ thì đền trả đủ và cộng thêm 1/5, nặng thì phải đền gấp đôi. Ở đây, ông Gia-kêu xin đền gấp bốn, nghĩa là ông tự thú tội ông quá nặng. Còn theo luật Roma, những tội trộm cắp công khai thì phải đền gấp bốn. Ông ra kêu xin đền gấp bốn, tức là ông cũng thừa nhận mình là một tên tội lỗi công khai. Cho nên quyết định của ông vừa là khiêm nhường, vừa là công bình, vừa là bác ái. Mặt khác, ông ra kêu chịu bỏ ra phân nửa tài sản để giúp người nghèo, lại sẵn sàng đền gấp bốn cho những ai bị ông làm thiệt hại, thì tính ra số tiền ông phải bỏ thật quá nhiều. Ông có tiếc vì phải bỏ quá nhiều như vậy không? Thưa, chắc chắn là không, vì chính ông tự nguyện làm như thế. Và lại, cái mà ông bỏ đi so với cái mà ông nhận được, tức là ơn cứu độ, thì chẳng thấm tháp vào đâu cả, cho nên ông không hề tiếc, vì bất cứ cuộc trở lại nào cũng đòi phải từ bỏ. Một người từ trước tới nay không có đạo, tin vào đủ thứ mê tín dị đoan, nay trở lại theo đạo thì phải từ bỏ tất cả những mê tín dị đoan ấy, để chỉ còn tin vào một mình Chúa duy nhất mà thôi. Một người bấy lâu nay không giữ đạo, sống bê tha tội lỗi, nay muốn ăn năn trở lại thì cũng phải từ bỏ con đường tội lỗi cũ. Đó là những cuộc trở lại lớn, còn những cuộc trở lại nhỏ hơn thì cũng phải từ bỏ như thế. Từ trước tới nay, anh là một người làm ăn bằng những mánh khóe gian lận, hối lộ. Nay anh muốn trở lại sống tốt hơn, thì tất nhiên anh phải bỏ những món tiền gian lận ấy. Chứ không thể vừa muốn sống đàng hoàng mà vừa tiếp tục những kiểu làm ăn gian lận cũ được. Hay từ trước tới giờ, anh quen nhậu nhẹt, rượu chè say sưa, làm cho gia đình buồn khổ, làm cho phẩm cách mình bị hạ thấp. Nay anh muốn tử tế lại, thì đương nhiên anh phải bỏ tật rượu chè say sưa ấy. Có một số người nghiện rượu đã nói rằng, bỏ rượu thì nếu cố gắng một chút, chắc sẽ bỏ được. Nhưng cái khó là nếu bỏ rượu thì phải bỏ bạn luôn. Gương từ bỏ hết sức quảng đại của ông Gia-kêu trong Tin Mừng hôm nay là câu trả lời cho thắc mắc đó. Nếu thực tình muốn sống đàng hoàng hơn, thì phải thực sự bỏ rượu. Mà nếu vì bỏ rượu mà mất bạn, thì cũng phải đành mất vậy thôi. Bởi vì chân lý đã được nêu rõ trong bài Tin Mừng này, bất cứ cuộc trở lại nào, dù lớn dù nhỏ, cũng đòi ta phải từ bỏ hết. Kính thưa quý cô ông bà cùng toàn thể anh chị em, niềm vui sướng của ông Gia-kêu khi trở lại là một niềm vui rất lớn, lớn đến nỗi ông trở thành một con người hết sức hào phóng, quảng đại, bỏ đi hơn phân nửa tài sản của mình mà cũng không tiếc. Ông đã thực sự bỏ vị trí của người khán giả mà nhập cuộc và tham gia. Nếu chúng ta trở lại từ những gì xấu xa khuyết điểm cũ của ta, để sống đàng hoàng tử tế hơn, thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ hưởng được niềm vui sướng to lớn như vậy trong tâm hồn. Vậy chúng ta hãy xin với Chúa thêm ơn giúp đỡ chúng ta biết can đảm từ bỏ, để chúng ta được vui mừng trong niềm vui trở lại. Amen. Giờ đây mời cộng đoàn chúng ta cùng đứng lên để tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ chối bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan Pôncio Pilato, người chịu khổ hình và mai tang, ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin đến Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người hỡi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà khăn dày. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Thông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, người yêu thương và muốn cứu rỗi hết thảy mọi người. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin.
Hội thánh là đàn chiên của Đức Kitô, chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử luôn noi gương người mà đối xử nhân từ với các con chiên lạc, đã thật lòng sám hối ăn năn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Ông Gia-kêu tìm cách để xem cho biết Đức Giê-xu là ai. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đang đi tìm Chúa, đều được người chỉ lối đưa đường trong cuộc hành trình tìm về nguồn chân thiện mỹ. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Trong đời sống thường ngày, lúc nào cũng có những người bị đồng loại của mình khinh dễ, cô lập và đối xử tệ bạc. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai là nạn nhân của áp bức, bất công, được Chúa thương, nâng đỡ, ủi an. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Ý thức thân phận tội lỗi của mình và quyết tâm đổi mới đời sống nên hoàn thiện hơn là điều mà mọi Kitô hữu cần quan tâm thực hiện. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta hiểu được điều đó và cố gắng thực hiện trong đời sống đức tin hàng ngày. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, không ai trong chúng con là hoàn hảo trước mặt Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con biết noi gương Chúa mà có một cái nhìn khoan dung đối với lỗi lầm của anh chị em mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Hồng ân
cuối xin ngài thứ tha những lỗi lầm đã qua
để người anh em được mãi sống đời thiên thu. Xin dâng lên ngài trọn niềm cây trông, xin dâng lên ngài cuộc sống hy vọng.
Chúa sẽ ban hạnh phúc thiên chiều.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha, để ta tưởng tôn vinh danh Chúa, và hứa với cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin cho bánh rượu chúng con dâng trở nên của lễ tinh tuyển trước nhan Chúa, và đem lại cho chúng con nguồn ơn phúc dồi dào. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thân là chi năng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đáo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính Người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con. Khi từ cõi chết sống lại, đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa nước trời. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa, và không ngừng tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh. Trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúa cùng nâng ngự lên nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế, chúng con nài xin Chúa, dùng ơn thánh thần Chúa, thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con, mình và máu Đức Giê-xu Ki-tô, Chúa chúng con. Khi tự nguyện nôm mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra, và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con, hãy nhận lấy mà ăn. Vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cứu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiến toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Antony và các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bàn trăm năm của Đức Trinh Nữ Maria, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con cảm đan Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Khi con nghe tiếng kêu mời, gọi con đi gieo niềm tin mới, con nay như thấy ngơ ngàng, vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày Thánh Thần Chúa đã đến thánh hiến con cho Ngài, sai con đi khắp mọi nơi, rắc rêu tin vui cho muôn người. Này đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, trung kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người. Con say sưa với tháng ngày, tình yêu cho con nguồn sức sống, con hân hoan bước trên đường hồng phúc bát ngát xanh đồi nương, để tìm lại những tình thương quá khứ héo uất trong muôn lòng, cho quên đi những sầu vương. Chúa ơi xin thương ai đoạn trường ngày đây, Chúa ơi con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, chung kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người.
Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa được mình và máu Đức Kitô bồi dưỡng, xin Chúa tăng cường hoạt động nơi chúng con, để chúng con được sẵn sàng lãnh nhận những ơn lành Chúa hứa cho những ai tham dự bi tích này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Chốn luyện hình u tối, vọng tiếng bao linh hồn khóc than. Niềm thành tín dâng mẹ nhân ái, nguyện mẹ thương nghe đoàn con cái tiến ra vạn nài. Từ vực sâu tiếng khóc than, còn vọng ước với giác nâng u hoài đớn đau. Mẹ mẹ ơi hãy đoái thương lòng từ bi, hãy chiếu soi hết mọi linh hồn. Ngàn nỗi u phiền đau đớn chỉ biết kêu xin mẹ về nơi thiên tòa cao sáng, cùng mẹ hoan ca tình yêu Chúa đến muôn muôn đời. Từ vực sâu tiếng khóc than, còn vọng ngước với giác nâng u hoài đớn đau. Mẹ mẹ ơi hãy đoái thương lòng từ
vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sáng Chúa Nhật vừa qua 27 tháng 10, 150.000 tín hữu đã tham dự thánh lễ Đức Thánh Cha Francisco cử hành với các gia đình đến từ 75 nước trên thế giới, kết thúc tốt đẹp cuộc hành hương của các gia đình tại Roma trong năm Đức Tin. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã dựa vào các bài đọc để rút ra những bài học thực tế cho đời sống gia đình, đó là gia đình cầu nguyện, gia đình bảo tồn đức tin và gia đình sống niềm vui. Đức Thánh Cha đã nói như sau:
Desidero salutare tutti i pellegrini, specialmente voi, care famiglie, venute da tanti paesi. Grazie di cuore.
Các bài đọc Chúa Nhật hôm nay mời gọi chúng ta suy niệm về một vài đặc tính cơ bản của gia đình Kitô. Trước hết, gia đình cầu nguyện. Đoạn sách Tin Mừng làm nổi bật hai cách thức cầu nguyện, một cách thức sai lầm như người biệt phái, và một cách thức đúng đắn là cách của người thu thuế. Người biệt phái là hiện thân của một thái độ không biểu lộ lòng biết ơn đối với Thiên Chúa vì những ơn lành và lòng từ bi của Ngài, nhưng đúng hơn tỏ ra tự mãn. Người biệt phái cảm thấy mình là người công chính, thấy mình hoàn hảo và hãnh diện đoán xét người khác từ trên bệ cao của mình. Trái lại, người thu thuế không nói nhiều lời. Kinh nguyện của ông là một sự điều độ khiêm tốn, ý thức về sự bất xứng và tình trạng lầm than của mình. Người ấy nhìn nhận mình cần ơn tha thứ và lòng từ bi của Thiên Chúa. Kinh nguyện của người thu thuế là kinh nguyện của người nghèo, và là kinh nguyện làm hài lòng Thiên Chúa, như bài đọc thứ nhất đã nói. Thánh Phaolô so sánh cuộc sống của Ngài với một trận chiến và một cuộc chạy đua. Ngài đã bảo tồn đức tin vì Ngài không phải chỉ thu hẹp vào việc bảo vệ đức tin, nhưng loan báo, chiếu tỏa và đưa đức tin đi xa. Ngài quyết liệt chống lại những người muốn bảo tồn, tẩm liệm, đóng khung sứ điệp của Chúa Kitô trong biên cương Palestine. Vì thế, thánh nhân đã thực hiện những chọn lựa can đảm, đi tới những lãnh thổ đố kỵ, để cho mình bị những người xa xăm, những nền văn hóa khác khiêu khích. Ngài đã rao giảng một cách thẳng thắn, không sợ hãi. Ở đây chúng ta cũng có thể tự hỏi, chúng ta có thể giữ gìn đức tin như thế nào? Phải chăng chúng ta giữ đức tin cho mình, trong gia đình chúng ta, như một tư sản? Hay chúng ta biết chia sẻ đức tin bằng chứng tá, bằng sự tiếp đón, cởi mở đối với tha nhân? Tất cả chúng ta biết rằng, các gia đình, nhất là những gia đình trẻ, thường chạy quá nhiều công việc. Nhưng đôi khi anh chị em có nghĩ rằng, sự chạy đi vậy có thể cũng là một cuộc chạy đua đức tin. Các gia đình Kitô là những gia đình thừa sai trong đời sống hàng ngày, làm những công việc hàng ngày, đặt muối và men đức tin trong mọi sự. Một khía cạnh chúng ta rút được từ lời Chúa, đó là gia đình sống niềm vui. Trong Thánh Vịnh Đáp Ca có thành ngữ này: những người nghèo hãy lắng nghe và vui mừng. Trọn thánh vịnh này là một bài ca chúc tụng Chúa, là nguồn mạch vui mừng và an bình. Đâu là lý do để vui mừng? Thưa, đó là Chúa ở gần, Ngài lắng nghe tiếng kêu của những người khiêm hạ và giải thoát họ khỏi sự ác. Hôm nay tôi muốn hỏi mỗi người trong anh chị em như một bài tập cần làm. Ở nhà có niềm vui không? Niềm vui trong gia đình bạn như thế nào? Mỗi người hãy tự trả lời. Hỡi các gia đình thân mến, anh chị em biết rõ điều này, niềm vui chân thực mà ta nếm hưởng trong gia đình không phải là một cái gì hời hợt, không đến từ sự vật, từ những hoàn cảnh thuận tiện. Niềm vui chân thực đến từ một sự hòa hợp sâu xa giữa con người, mà mọi người đều cảm thấy trong tâm hồn, nâng đỡ nhau trên con đường đời. Nhưng ở căn cội tâm tình vui mừng sâu xa ấy, có sự hiện diện của Thiên Chúa trong gia đình, có tình thương tiếp đón, có tình thương đón tiếp của Ngài, tình yêu từ bi, tôn trọng mọi người. Và nhất là một tình yêu kiên nhẫn. Kiên nhẫn là một đức tính của Thiên Chúa, và Chúa dạy rằng trong gia đình phải có tình yêu kiên nhẫn như thế, mỗi người đối với nhau. Chỉ mình Thiên Chúa biết kiến tạo sự hòa hợp giữa những khác biệt. Nếu thiếu tình thương của Thiên Chúa, thì cả gia đình cũng mất đi sự hòa hợp, và thái độ duy cá nhân chủ nghĩa sẽ trỗi vượt và niềm vui bị tắc liệm. Trái lại, gia đình nào sống niềm vui đức tin thì tự nhiên cũng thông truyền là muối đất, là ánh sáng thế gian, là men cho xã hội. Và Đức Thánh Cha kết luận bài giảng của Ngài như sau. Hỡi các gia đình thân mến, anh chị em hãy luôn sống với niềm tin và với tinh thần đơn sơ như Thánh Gia Nazareth. Ước gì niềm vui và an bình của Chúa luôn ở cùng anh chị em. Cuối thánh lễ, Đức Tổng giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, đã đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh Cha. Tiếp đó, Đức Thánh Cha tiến đến trước ảnh Thánh Gia và đọc kinh cầu nguyện với Thánh Gia Thất như sau. Lạy Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse, hôm nay chúng con muốn nhìn lên Thánh Gia Thất Nazareth với lòng ngưỡng mộ và tín thác. Nơi Thánh Gia, chúng con chiêm ngưỡng vẻ đẹp của sự hiệp thông trong tình yêu chân thật. Chúng con phó thác cho các ngài tất cả các gia đình chúng con, để những kỳ công của ân thánh được đổi mới trong họ. Lạy Thánh Gia Nazareth là trường dạy thánh tin mừng đầy sức thu hút. Xin dạy chúng con noi gương nhân đức của các ngài nhờ một kỷ luật tinh thần khôn ngoan. Xin ban cho chúng con cái nhìn trong sáng, biết nhận ra công trình của Chúa quan phòng trong những thực tại hàng ngày của cuộc sống. Lạy Thánh Gia Nazareth đã trung thành gìn giữ mầu nhiệm cứu độ, xin làm tái sinh nơi chúng con lòng quý mến sự thinh lặng. Xin làm cho gia đình chúng con thành nhà tiệc ly cầu nguyện và biến thành những giáo hội tại gia nhỏ bé. Xin canh tân ước muốn nên thánh, nâng đỡ những vất vả cao thượng của lao công giáo dục, lắng nghe cảm thông lẫn nhau và tha thứ. Lạy Thánh Gia Nazareth, xin khơi dậy trong xã hội chúng con ý thức về tính chất thánh thiêng và bất khả xâm phạm của gia đình, là thiện ích vô giá và không thể thay thế được. Ước gì mỗi gia đình trở thành nhà ở niềm nở tốt lành và an bình cho các trẻ em và người già, cho người bệnh và cô đơn, cho người nghèo túng. Lạy Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse, cùng với các ngài chúng con tín thác cầu nguyện và hân hoan phó thác nơi các ngài. Rồi trước khi đọc kinh truyền tin kết thúc, Đức Thánh Cha còn ngỏ lời chào và cảm ơn tất cả các tín hữu hành hương, đặc biệt là các gia đình đến từ bao nhiêu quốc gia trên thế giới. Đức Thánh Cha mời các tín hữu qua kinh truyền tin, cầu xin Mẹ Maria bảo vệ các gia đình trên toàn thế giới, đặc biệt là các gia đình đang sống trong những hoàn cảnh khó khăn nhiều hơn.
Angelus Domini nuntiavit Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Grazie a Tua, anque sumo Domine, mentibus nostris infunde, uci angel annunciante, Christi Fili Tui, incarnationem coniobimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur per unem Christum Dominum no. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Profidei vos et puntis, in requiem aeternam dona ei Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Inchinatevi per la benedizione.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, descenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
Đức Thánh Cha và các tín hữu đã ba lần lặp lại lời khẩn nguyện. Lạy mẹ Maria, nữ vương các gia đình, xin cầu cho chúng con.
Maria, regina della famiglia, prega per noi. Maria, regina della famiglia, prega per noi. Maria, regina della famiglia, prega per noi.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ Nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.